nguyện cầu vì Đức Phật Đạo, nguyện cầu vì Đức Pháp Đạo, nguyện cầu vì Đức Tăng Đạo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương. Những hiện tượng bất tường, những vọng nghĩ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thể đều mau tan biến. Nguyện muốn là chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì, dễ hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay mới được thấy không phải là mới có. Dạ, chúng con xin kính tinh thần thượng tọa Đức Đản chỉnh nhận bài học hôm nay. Nam mô Đức Thầy ạ.
Lời nói rằng, này các tỳ khưu, ta đã nhìn thấy đạo lộ cổ xưa, con đường cổ xưa đã được các bậc kinh lãnh giác trước đây đi theo là sai trái. Nếu Đức Như Lai đã nói rằng này các tỳ kheo, ta đã nhìn thấy đạo lộ cổ xưa, con đường cổ xưa đã được các bậc chánh đẳng sát trước đây đi theo, như thế thì lời nói rằng Đức Như Lai là người làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho ngài, nó nên được giải quyết bởi ngài. Thâu đại dương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ kheo, Đức Như Lai bậc A-la-hán, chánh đẳng sát là người làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi, và ngài đã nói rằng này các tỳ kheo, ta đã nhìn thấy đạo lộ cổ xưa, con đường cổ xưa đã được các bậc chánh đẳng sát trước đây đi theo. Cả hai điều ấy đều là lời nói về bản thể. Thâu đại dương, với sự biến mất của các Đức Như Lai trước đây, trong khi không có người chỉ dạy, đạo lộ đã biến mất Đức Như Lai ấy, trong khi quán xét bằng tuệ nhãn về đạo lộ đã bị tiêu hoại, đã bị đổ nát, đã bị phủ lấp, đã bị đóng lại, đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn mãn ấy. Đã nhìn thấy rằng đạo lộ ấy đã được các bậc chính đẳng giác trước đây đi theo. Bởi lý do ấy, ngài đã nói rằng, này các tỳ kheo, ta đã nhìn thấy đạo lộ cổ xưa, con đường cổ xưa đã được các bậc chánh đẳng giác trước đây đi theo. Thâu đại dương, với sự biến mất của các Đức Như Lai trước đây, trong khi không có người chỉ dạy, đạo lộ đã bị tiêu hoại, đã bị đổ nát, đã bị phủ lấp, đã bị đóng lại, đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn mỹ ấy. Giờ đây Đức Như Lai giờ đây Đức Như Lai đã thể hiện việc thực hành hoàn mãn. Bởi lý do ấy, ngài đã nói rằng, này các tỳ kheo, Đức Như Lai là người làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi. Tâu đại dương, ở đây do sự biến mất của Đức Liễu Lâm Vương Diêm Ngọc Quý Mani ẩn tàng nơi đỉnh núi, rồi do việc hành xử chính trực của Đức Liễu Lâm Vương khác, nó lại hiện lên. Tâu đại dương, phải chăng Diêm Ngọc Quý Mani ấy đã được tạo ra cho vị ấy? Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, Diêm Ngọc Quý Mani vốn là vật hiển nhiên, tuy nhiên do vị ấy mà nó lại hiện ra. Thâu đại dương, tương tự y như đạo lộ an toàn có tám chi phần đã được thực hành bởi các Đức Như Lai trước đây, vốn là hiển nhiên, trong khi không có người chỉ dạy thì đã bị tiêu hoại, đã bị đổ nát, đã bị phủ lấp, đã bị đóng lại, đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn mãn. Đức Thế Tôn trong khi quán xét bằng tuệ nhãn đã làm sanh khởi, đã thể hiện việc thực hành hoàn mãn đạo lộ ấy. Bởi lý do đó, ngài đã nói rằng, này các tỳ kheo, Đức Như Lai là người làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi. Câu đại dương, giống như việc giới việc sanh ra đứa con trai qua đường tử cung và đứa con đang hiện hữu thì người mẹ được gọi là sanh mẫu. Câu đại dương, tương tự y như thế, trong khi quán xét một tuệ nhãn về đạo lộ vốn luôn hiện hữu nhưng đã bị tiêu hoại, đã bị đổ nát, đã bị phủ lấp, đã bị đóng lại, đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn mãn, Đức Như Lai đã làm sanh khởi, đã thể hiện việc thực hành hoàn mãn đạo lộ ấy. Bởi lý do ấy, ngài đã nói rằng, này các tỳ kheo, Đức Như Lai là người làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi. Tâu đại dương, hoặc là giống như một người nam nào đó nhìn thấy vật gì đã bị khắc lạ, thì người ta đồn đãi rằng nhờ người ấy mà vật ấy được xuất hiện. Tâu đại dương, tương tự y như thế, trong khi quán xét mặt tuệ nhãn về đạo lộ vốn luôn hiện hữu nhưng đã bị tiêu hoại, đã bị đổ nát, đã bị phủ lấp, đã bị đóng lại, đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn mãn, Đức Như Lai đã làm sanh khởi, đã thể hiện việc thực hành hoàn mãn. Bởi lý do ấy, ngài đã nói rằng, này các tỳ kheo, Đức Như Lai là người làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi. Tâu đại dương, hoặc giống như người nam nào đó dọn sạch mảnh rừng rồi ban ra thành đất bằng, thì người ta đồn đãi rằng mảnh đất ấy là của người ấy. Tâu đại dương, tương tự y như thế, trong khi quán xét bằng tuệ nhãn về đạo lộ vốn luôn hiện hữu nhưng đã bị tiêu hoại, đã bị đổ nát, đã bị phủ lấp, đã bị đóng lại, đã bị che kín không còn. Có sự thực hành hoàn mãn, Đức Như Lai đã làm sanh khởi, đã thể hiện việc thực hành hoàn mãn đạo lộ ấy. Bởi lý do ấy, Ngài đã nói rằng, này các tỳ kheo, Đức Như Lai là người làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con cũng con chưa thấy thượng cọ tự sư. Chúng con kính cung thỉnh thượng cọ tự sư, tự sư từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thay Giác. Dạ, con đã thấy Ngài đưa tay sẵn. Con kính cung thỉnh Ngài thượng cọ tự sư ạ.
Tôi nói gì có nghe được chúng ta nói không? Để chúng ta làm gì? Nếu muốn có thai, nếu muốn thăng hoa, nếu muốn tăng thai, thì lấy Đức Phật kinh điển cho các nghe thì sao? Kính chào thầy cô Đức Nam.
Thank you.
một người mới phát hiện thì được xem như là do lễ phát hiện, do lễ nhìn thấy. Cũng như khi chúng ta đọc trong cái điển mà chỗ cái tôn giáo của thằng này chưa bị theo Đức Như Lai và ta lán cái cảm giác là người sân khởi đau khổ chưa được tỉnh khởi. Thì ở đây câu nói này được dựa trên cái sức tặng là Ngài là người phát hiện ra và tìm thấy con đường nào lộ trước tất cả những tình trạng thế giới này ngay bây giờ. Mặc dù đạo lộ cổ xưa ấy, con đường cổ xưa ấy đã được các bậc chánh đẳng giả ở trước đi theo, nhưng vì con đường đó đã bị mai một đã bị tiêu hoại, đã bị phủ lòng, đã bị che cái đường đông lại, không còn bóng hơn chúng sanh thực hành. Bây giờ Đức Phật là người đã tìm lại cái con đường đó, tìm thấy con đường đó. Như vậy gọi là làm cho sinh khởi đạo lộ chưa sinh khởi trong cái thời điểm này. Cái câu nói đó cũng rất dễ hiểu thử nghiệm. Đức vua Vi Linh Đán đã đem hai cái câu nói này của Đức Phật để làm cái đề tài chúng đạo tôn giả Nagarjuna tưởng chừng như là cái lời nói trước của Đức Phật và cái lời nói sau của Đức Phật nó có sự mâu thuẫn với nhau. Nhưng ở đây chúng ta được nghe tôn giả Nagarjuna ngài giải thích ví dụ thì chúng ta đã hiểu được cái vấn đề rồi. Ở đây là gì? Đạo lộ này là ám chỉ cho đạo lộ gì? Đạo lộ là một con đường, và con đường mà đường Đức Thích Ôn Đạo với thực khởi đó chính là con đường trung đạo Mattima Patipada. Mà con đường trung đạo ở đây tức là mát chánh đạo hay là thánh đạo tám hạnh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh hữu, chánh diệt, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là con đường đưa đến giải thoát, đưa đến niết bàn. Từ xưa trong quá khứ xa xưa, chư Phật đều đi theo con đường này, và khi mình thấy làm cái giác đó, các ngài đã thành tựu quả vị giải thoát. Và cứ mỗi một thời kỳ một vị Phật niệm Phật như là niết bàn, thì cái con đường này bị che lấp. Nếu như giáo pháp của chúng nó không được lưu lại trong thế gian như là cái thời niết Phật, thì khi nó kêu với thập phương ba vị Phật mở trong luận tạng Đức Phật này trả lời thì tôi muốn hát cho luận tạng thì ba vị Phật là không lưu lại giáo pháp trong cái cách này như vậy. Như vậy thì khi mà Đức Phật cứ cách kêu Đức Phật thì khi Đức Phật với thập phương vi tịch thì cũng có nghĩa là đạo lộ mắt chân, cái đạo lộ đó đã bị phủ lấp, đã bị biến mất, không có người thực hành theo nữa. Còn như đối với Đức Phật các cố chẳng khác, cô tôn Đức Phật, cô na cô nát Đức Phật Cách Bán, những gì bất đẳng với nhát ấy các ngài có lưu lại trong thế gian giáo pháp do các ngài có quy định về luật nghĩ giới luật cho các thầy nữ như theo đó mà sinh hoạt mà tu tập. Vì vậy cái con đường bát chánh hay là cái đạo lộ giải thoát của các vị sau khi Đức Thế Tôn đã viên tịch, Đức Thế Tôn ấy đã viên tịch thì cái con đường ấy vẫn còn được người đời sau người khổ tranh đi theo con đường đó và phát quan con đường đó cho đến khi mãn cái thời kỳ giáo pháp của vị Phật này thì bây giờ con đường bất chấp hay là đạo lộ mới bị phủ lấp biến mất mất dấu vết mới không có người thực hiện theo nữa. Thì bắt đầu kể từ khi mà con đạo lộ nó bị phủ lấp cho đến khi có một vị khác xuất hiện ở đời thì cái khoảng cách này, cái thời gian này rất là lâu, không thể đến đến năm được. Như là thời kỳ của Đức Phật Cách Bá trước khi kế trước đây, khi mà giáo pháp của Đức Phật Cách Bá đã mai một thì con đường bất chánh cũng bị che lấp, dấu tích trải qua thời gian dài, cái con đường này không còn ai đi đến. Con đường có thế nào mãi cho tới khi Đức Thích Ca Mâu Ni được trở thành Gautama, ngài thành đạo dưới cõi Bồ Đề Bodhisattva, thì lúc đó ngài đã tìm ra được cái con đường bậc chánh, ngài đã làm cái thánh khởi, cái đạo lộ, cái thánh đạo này. Do vậy ngài mới tuyên bố rằng Như Lai Bồ Tát là thánh chánh đẳng giác, là người làm cái thánh khởi đạo lộ chưa từng tinh khởi. Cái tiếng mình gọi là chưa từng tinh khởi thôi, tức là chỉ cho cái khoảng thời gian mà giáo pháp của Đức Phật Cách Bá, Đức Phật Đại Nhất bị mất đi, bị tiêu hoại, cái giáo pháp của Đức Phật Cách Bá bị tiêu hoại cho đến cái thời điểm này. Thời gian đó là con đường bất chánh hay là cái đạo lộ gì đã không tránh khỏi được. Do vậy cho nên tiếp tục là có tuyên bố là Như Lai đã làm cho tất cả cái đạo lộ chưa thành hình. Chúng ta phải hiểu từng cái giai đoạn, chứ không phải là ngày nói rằng là cái đạo lộ này từ nguyên thủy luân hồi cho đến bây giờ chưa từng có, ngài không có tuyên bố được đó. Ngài chỉ tuyên bố là ngài làm một cái đạo lộ chưa sinh khởi được sinh khởi, tức là ngài chỉ trong cái thời gian này, cái thời gian để từ khi giáo pháp một cái cảm giác cách bát mất đi cho đến bây giờ, thì cái thời gian đó là tôi được phát triển chưa sinh khởi, và những cái tôi đã làm cho sinh khởi. Và cho đến khi mà Đức Thế Tôn này tuyên bố lời sao, vì các vị cho ta nhìn thấy, ta đã nhìn thấy đầu hồn cổ xưa, con đường cổ xưa là được một chánh đẳng cái giác trước đây tiên theo, là ngài nói ở cái khía cạnh là cái con đường bắt chánh này là cái đạo lộ mà chuyên trọt ở trong quá khứ, đi theo đó được thành tựu rõ biển chánh đẳng giác. Trong hai lý này chúng ta phải hiểu rằng là một, khi Đức Thế Tôn ngài nói đến cái việc mà ngài làm cho đạo lộ, ngài làm cho sinh khởi đạo lộ chưa được sinh khởi đó, tức là ngài áp chỉ một cái thời gian mà không có ai, chưa có ai tìm thấy, chưa có ai tìm thấy đạo lộ đã bị mất, và ngài là người đã tìm thấy cái đạo lộ, cho nên gọi là làm cho sinh khởi đạo lộ chưa thành. Một câu thứ hai thì ở đây Đức Phật ngài muốn đề cao cái đạo lộ này, chứ Phật trong quá khứ cũng đã từng đi theo cái đạo lộ đó. Ngài nói đến cái tính chất của đạo lộ quan trọng trong cả hai lý lẽ đó, không có cái sự mâu thuẫn với nhau, chỉ có điều là nói ở cái cạnh này thì vậy, nhưng nói ở cái cạnh khác thì ngài phải nói cái kia. Nhưng tự dưng thì chỉ có một cách, tức là ngài khơi dậy cái con đường bắt chánh đạo. Ở đây quý vị, khi mà chúng ta nói đến điểm này thì chúng ta hãy lưu ý Đức Thế Tôn một sâm ma cũng có phương cách cảm giác tự này ngủ lấy không thể diễn giải, có nghĩa là ngài đã giác ngộ được, ngài đã tìm thấy con đường đưa giải thoát trước tiên trong chúng sanh này, tự này ngủ lấy không thể diễn giải. Và sau khi đã giác ngộ chánh đẳng chánh giác thì ngài lại tuyên thuyết về cái con đường, cái đạo lộ ấy cho chúng sanh thực hành đi theo. Do vậy cho nên ngài được gọi là chánh đẳng chánh giác tâm hạnh vô thượng. Một vấn đề khác để có lợi ích cho chúng ta, chúng tôi muốn nhắc thêm cái điểm này. Đức Phật ngài dạy rằng này Ananda, Như Lai đã thiết lập cái truyền thống. Tức là ba chánh đạo. Các ngươi hãy thực hành theo cái truyền thống ấy, đừng là kẻ tối hậu. Tức là nếu có thực thi là đừng là người sau cùng đi theo con đường đó, để cho con đường đó bị hoãn. Ở đây cũng vậy, cái gì mà đi qua con đường là cái người đi theo cùng đi qua khỏi con đường đó, để không còn có người nào đi theo nữa. Do vậy ngõ một này khuất lấp cái con đường, thì cái người đi theo cùng đó gọi là sẽ tối hậu. Ở đây chúng ta nên hiểu rằng lời dạy của Đức Phật, chúng ta phải thực hành truyền thừa hết thế hệ này sang thế hệ khác, cứ đi theo cái con đường đó. Chúng ta cần là cái người đi sau cùng để cho chánh pháp vẫn luôn luôn được sáng tỏ, và để cho cái đạo lộ thánh đạo luôn luôn được hiển bày. Và nói đến cái đạo lộ mà Đức Thế Tôn này đã tìm ra đó, cái đạo lộ này chính là giới định lực tuệ. Cái đạo lộ này khi mà được trình bày ở trong bài kinh Tham Mát Chất Khắc Phục Vật Tàn Án số 8 kinh Kỳ Pháp Luân, thì Đức Thế Tôn này đã nói đến cái đạo lộ hay là bát chánh đạo là một con đường tinh đạo, tránh hai cực đoan khổ hạnh và lợi dụng. Hành theo cái pháp của hạnh, tức là ép khác làm cho thân này chịu nhiều cảm thọ khổ đau mà không có lợi gì, bởi không có trí tuệ hiểu pháp hạnh nên khổ hạnh là một phương pháp tu trì của Đức Phật này khuyên năm thiện người được nhân. Đó là cái đạo lộ cực đoan. Còn cái đạo lộ thứ hai cũng là một đạo lộ cực đoan, đó chính là cái vị xuất gia trong lợi dụng. Cái sự lợi dụng bằng cái tâm tham, tham đắm. Cái sự lợi dụng đó như là hưởng thụ lợi đắc cung kính, hưởng thụ sắc đẹp thứ hai mùi thơm vị ngon xuất lạc. Cái tâm diễn rất như vậy thì sẽ không có pháp định trí tuệ để đưa đến sự giải thoát. Cho nên một là tu quách khắc khổ, hai là tu quán dễ dàng, hai là cực đoan này tốt là hạ điểm. Một quốc gia không nên thực hành theo hai cái đường lối đó. Mà có một con đường lối tinh đạo ở đây, tinh đạo nó nôm na là con đường giữa hai con đường này. Nhưng mà con đường giữa xúc tích của hạnh và xúc tích thiện nhiễm cũng vậy. Mà ở đây chúng vừa là trung đạo Maxima của chúng mình đang chúng mình cách ta cách hai con đường cực đoan. Khi mà cách hai con đường cực đoan thì đi con đường chính đại qua mình chính đại con đường giữa thì gọi là trung đạo, cũng như có ba con đường. Và khi chúng ta không đi con đường bên trái, không đi con đường bên phải, chúng ta đi con đường chính giữa, thì không có nghĩa là đi con đường chính giữa đó là chúng ta phải liên kết với cái con đường bên trái và con đường bên phải. Bởi vì ba con đường này nó có cái sự khác biệt nhau độc lập. Vì hễ mà đi con đường độc lập phía bên tay trái lòng cực đoan, đi con đường độc lập phía bên tay phải lòng cực đoan, chỉ có con đường chính giữa là con đường gọi là trung đạo. Con đường đó mới thẳng tiến đến niết bàn, thẳng tiến đến đạo quả. Vấn đề này chúng ta phải hiểu. Một mặt khác, khi mà Đức Thế Tôn sắp viên tịch niết bàn, lúc đó một vị du sĩ nghe tin Đức Thế Tôn hay là Sa Môn Gotama sắp viên tịch, du sĩ ấy vội vã đi đến viếng thăm Đức Phật, hy vọng sẽ gặp một ngày lần cuối cùng. Và khi gặp Tôn giả Ananda, vị du sĩ này xin phép và ý kiến Đức Thế Tôn. Du sĩ mẹ Ananda mẹ trần lại bảo rằng Đức Thế Tôn nam mình nên không có vào được. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong vương thất là biết rõ, Đức Thế Tôn này ở phía xa là biết rõ, du sĩ xuất phát đám này là người đệ tử cuối cùng. Nên Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda hãy cho người hãy đến như là. Và lúc bây giờ Tôn giả Sư Minh Đăng đã bạch hỏi Đức Phật về cái sự tu chứng của các vị giáo chủ đạo tiên thời nay có thật hay là không có. Thì Đức Thế Tôn này thấy rằng cái lời cái câu của nó chỉ là mất thời gian trong cái giờ phút cận kề này, cho nên Đức Phật đã bảo rằng hãy để y cái câu cái vấn đề đó, hãy ngồi lại Như Lai sẽ thuyết pháp cho người nghe. Tuy nói vậy nhưng mà trong cái lời pháp của Đức Thế Tôn thuyết như sự của Bạch Đá thì ngài vẫn có hàm ý để giải thích trong cái câu hỏi mà Sư Phật Đá đã đạo. Này Sư Phật Đá, trong bất luận giáo pháp nào mà hễ có mắt chính đạo là tính chiến tính tư duy tính vượt tính nguyện tính mạng tính thương tâm tính niệm tính định, thì ở trong cái giáo pháp đó có sự hiện khởi của bốn hạng tam môn vị nhất tam môn vị nhị tam môn vị tam tam môn vị tứ tam môn, tức là thánh quả tu đồ quận của đại hạng mana hạng a la hán. Mà chỉ trả lời cách đó thì trực tiếp nói với Sư Phật Đà rằng giáo pháp của ngoại đạo đâu thể có được bát chánh đạo, thì làm sao có được cái sự chứng đắc niết bàn. Như vừa nãy mình trả lời theo cái cách là bất luận trong giáo pháp nào có được bát chánh đạo. Thì như vậy cũng nếu một người nghe dù có cách thì ngoài đầu tiên mà có nghe đi nữa thì họ cũng không có phiền, bởi vì họ phải tự xét lại ở trong giáo pháp của họ không từng dạy nó thế nào. Và Đức Phật thầy còn tiếp thêm rằng: này chúng ta đáp, cho đến khi nào trong thiên gia này còn người thực hành theo pháp chánh đạo, tức là đạo lộ trung dung, thì cho đến khi thiên gia này không có phóng hóa gì ở lại. Điều đó chúng ta phải biết là cái giá trị của cái đạo lộ này. Thế mình có cái sự thực hành, tức là đi theo con đường đó, thì chắc chắn sẽ đạt đến cái mục tiêu của cánh giải thoát. Cho nên Đức Phật đã nói trên bài rằng: người khác được theo ta đã nhìn thấy đạo lộ cổ chưa, con đường cổ chưa là đường khác rồi, chánh đẳng chánh giác trước đây đi theo, bởi vì đó là một đạo lộ duy nhất từ trên trời nam mặc vụ để ngươi được biết lại. Thành ra là chư Phật trong quá khứ mà các ngài muốn thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác, và muốn cái chúng sanh khác cũng được thành tựu quả vị giải thoát, thì ngài đã tuyên bố về cái con đường pháp chánh đạo. Ở đây muốn gì? Cái con đường này khi mà chúng ta tu tập, chúng ta thực hành, thì chúng ta phải biết rõ những cái yếu, những cái yếu pháp, tức là những cái pháp trọng yếu của pháp chánh đạo. Trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật này có nhắc đến cái con đường pháp chánh đạo này có ba yếu pháp: chánh kiến, chánh định tấn và chánh niệm. Nhờ có chánh kiến mới hiểu được, mới biết được cái gì là tà, cái gì là chánh kiến, tà tự nhiên, tà tự nhiên, cái gì là tà ngưỡng chánh ngưỡng, tà ngưỡng chánh niệm, tà hạnh chánh lạc, tà chánh tấn, chánh định tấn, tà định chánh niệm, tà định chánh định. Có chánh kiến mới hiểu được. Và khi mà ác bất thiện pháp sanh khởi thì phải có cái chánh niệm để mà đoạn trừ ác bất thiện pháp đó, và để duy trì phải có cái tinh thần duy trì cái con đường đó. Cho nên chúng ta phải hiểu những cái yếu pháp của trong bất nào mà tu tập như vậy. Và ở đây cái tu tập này, cái trí mà gọi là epigenomaku là con đường duy nhất, ở đây có hai nghĩa. Một nghĩa thì Đức Thế Tôn tuyên bố rằng cái con đường này, ngoài con đường này là con đường giải thoát, ngoài cái con đường đó không có con đường khác, cho nên nó gọi là epigenomaku. Trong cái nghĩa thứ hai rồi, cái gì gọi em cái người ta mắc vô là vì mình phải thực hành nâng đầu, phải đọc hành đi theo con đường đó, không phải giống như là chúng ta đi đường bộ đường thủy mà chúng ta rủ rất nhiều cùng đi trên con đường đó, bởi vì được thực hành để đoạn tận khổ ưu phiền não thì ai tinh tấn nỗ lực thực hành thì người đó sẽ tự đoạn tận khổ ưu phiền não, chứ không có ai giúp ai để đoạn trừ phiền hậu tham sân si. Tham sân si nó sanh khởi ở người nào thì bằng các sự nỗ lực người ấy sẽ làm cho tham sân si đó nó dập tắt đoạn trừ. Thế cho nên Đức Phật nói vậy rằng Akhataro Akhata Tâm Dê Thích Tâm An Tập Tâm. Các đấng Như Lai là người chỉ bày con đường, còn sự nỗ, còn sự nỗ lực phải đòi, phải do chính các người, sự nỗ lực phải do chính các người. Chúng ta phải hiểu, bởi vì khi mà chúng ta không có chịu tự mình dấn thân đi theo con đường thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt đến sự giải thoát. Chúng ta ngồi đó chúng ta cầu nguyện tăng trên đường Phật thì cái điều này không thể nào có được. Chính Đức Kitô cũng là người phải tự đi trên con đường đó để đạt đến sự giải thoát, tức là tự thực hành phương pháp thế nào. Và chúng ta học hiểu giáo pháp, chúng ta cũng phải tự thực hành theo các chánh đạo thì chúng ta mới đạt đến sự giải thoát. Không thể nào mà nếu cái con này giác ngộ tự mình đi theo cái con đường đó rồi chúng ta đến một nhờ Đức Phật cứu độ chúng ta. Một lần nọ thanh niên Khô Lạc Cát đi đến đại lễ Đức Phật và bạch xin với Đức Phật rằng: xin Đức Thế Tôn hãy giải thoát cho con khỏi khổ trầm luân sanh tử. Thì lúc bây giờ Đức Phật dạy rằng: này Khô Lạc Cát, giáo pháp đã được khéo thiết là con đường đưa đến sự giải thoát. Một vị khách đệ tử được phải, một vị đệ tử chân chính là phải tự mình thực hành theo giáo pháp đó thì mới đạt được. Điều này có nghĩa là Như Lai không phải là một vị cứu độ để có thể giải thoát là ai được. Tự người đó phải giải thoát đấy bằng cách là nương theo lời dạy của Phật và đi theo cái đạo lộ mà Đức Thế Tôn này đã thiết. Ngoài ra đó thì có những cái biện pháp khác chúng ta cũng phải thực hành theo y như vậy. Tuy nhiên ở đây khi mà chúng ta nói đến cái việc bố thí thì nhớ, nếu mà thấy người khác tu tập và chúng ta anumodana cũng là tùy ý theo thì chúng ta có được một phước báo. Nhưng mà riêng về pháp chánh đạo là nào lộ đưa cái sự giải thoát thì người ta đi chúng ta chỉ nhìn người đó và chúng ta tán thán người đó, không có nghĩa là chúng ta sẽ đạt được sự giải thoát như người đó. Chúng ta cần phải hiểu và phân biệt được. Nên chính vì thế người Phật tử chúng ta phải hiểu rõ từng cái thiện pháp, thiện pháp nào mà chúng ta có thể tùy ý theo chúng ta đạt được phước báo thì chúng ta biết rõ. Còn những cái thiện pháp nào là con đường lớn chỉ giải thoát đó, thì những cái thiện pháp chính sách tự nhiên những người kinh nghiệm trên mạng để mình tấn chức chính. Đó là ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Chúng tôi xin được kết thúc bài giảng này ở đây. Chúng tôi công đức này được tất cả chư tôn đức trình quý ngài tùy ý pháp thí và được sự tham vui. Kính chúc chư Phật tử chúng ta luôn luôn thuận duyên cùng sống và cố gắng tu tập thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta cũng đạt được cái an vui. Năm của thầy và người đây nghe xin cung kính thượng tọa nhất tâm quan chỉ điều họp cho Đức Phật cao lượng. Cung kính thượng tọa.
Như vậy thì nếu mà hiểu như kiểu đó thì cái hình thức Phật Pháp sẽ biến mất. Bởi vậy nhìn vào các cái thứ quốc giáo đó có cái sắc thái thiên liệt, chỉ tăng là không có nấu nướng ăn, chỉ tăng ăn là ý thức thực, chỉ tăng là mặc y phục đàng hoàng, ra đường ở hình tướng tam y quả bát đàng hoàng. Chứ một số mà Phật giáo là biến thái đó, mình gọi là bị biến dạng đó. thì chúng ta thấy như bên dịch vậy đó, thân tăng họ vợ có con rồi họ nói họ tu nhưng mà không có một cái hình thức nào để biết tu hết, chỉ khi họ nói họ lý luận họ tu thôi. Thì cái điều này chúng ta thấy khác với Phật giáo truyền thống, là Phật giáo mà Đức Phật gọi là có cái truyền thống của chư Phật ba đời đó. Nên chúng ta thấy như là cái câu trả lời của Đức Phật cho Vô Tịnh Phạn Dương đó, chứ mà Vô Tịnh Phạn Dương không có tỉnh Đức Phật và chữ Thanh Ca Tăng thì ngày mai ngày đi tức ngày ăn. Thì Đức Vua mấy ca thì Đức Phật này nói rằng đây là cái truyền thống Như Lai, đây là truyền thống chư Phật ba đời. Thì Đức Vua lại nói rằng cái truyền thống trong dòng Vô Tịnh Phạn Dương đâu có phải đi đi ôm bạc như vậy. Thì Đức Phật ở đây là truyền thống của chư Phật chứ còn không phải là cái dòng Thích Ca. Ở đây chúng ta thấy nếu mà nói về cái người tu mà chúng ta không khéo đó, mà chúng ta thấy trong kinh Đức Phật là bắt rắn mà không biết bắt, nó bắt đuôi con rắn nuôi là nó cắn. Người thọ trì pháp mà sai lầm đó thì quý vị sẽ thấy nè, sẽ thấy sai lầm gì. Thì biết rằng đó, ở trong cái con người chúng ta có một điểm rất là đặc biệt. Nếu mà thực sự chúng ta thấy một người có hình thức tu hành đó, có y có bác, có hình thức người tu sĩ đi đứng đoan trang thì mình sẽ thấy khác với một người mà họ mặc đồ y như người đời mà họ tu, thì mình sẽ thấy cái cách dù họ có lý luận cách gì thì mình cũng không thấy họ không giống người tu. Bởi vì người tu có cái hình thức, nó có một cái sắc thái để người ta nhìn biết là người tu. Còn bây giờ cái người tu mà không có sắc thái hình tướng nào hết thì mình sẽ không, người ta không biết người tu. Nên quý vị thấy những cái chú quốc giáo như là Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Tết Lan hay Việt Nam của chúng ta thì một vùng ở miền Tây là chịu tăng lúc nào ra đường cũng có y bác đàng hoàng. Nhưng một số Phật giáo mà mình gọi là đại thừa bây giờ đó thì đa số có nhiều khi họ ra ngoài đường thì họ không còn cái hình thức tức là khi người tu sĩ hết, người tu sĩ. Thì nhiều khi họ nói là Phật pháp bất ly thế gian, và họ hiểu cái kiểu đó nên có nhiều khi đó họ trở thành cái hàng cư sĩ thôi chứ không còn cái hàng xuất gia nữa. Họ tu giống như người cư sĩ thôi. Có thể họ có vợ có con, họ uống rượu, họ nhậu nhẹt, họ sống y như cái người mà gọi là người cư sĩ, mà nhiều khi không có giới nữa, cái điều đó là có giới. Người cư sĩ có giới họ cũng không có nhậu nhẹt, họ cũng có một cái hình thức nào đó, nó cũng có một cái nề nếp để nói về cái giới của họ. Thành ra chúng ta thấy rằng là nếu mà nói theo một cái sự lý luận đó, thì người ta lý luận rất là giỏi. Nhưng mà chúng ta thấy chư Phật ba đời đều có hình thức là bác và y, có cái hình thức sống trong rừng, sống dưới bụi cây, sống ở ngồi thiền, có nghĩa là các ngày có cái thời gian để hành thiền, hoặc là nói Phật pháp thì các ngài nói đúng theo cái chánh pháp chứ không có những cái cách mà nhiều khi quý vị thấy Đức Phật khi nào mà Đức Phật ngày vô vũ trường quán ba rồi thuyết pháp giảng đạo, chuyện đó chúng không được có, chúng không được thấy có. Dù ở thời kỳ đó thì cũng có những người ăn chơi đặc tán nhưng mà không có cái hình thức như vậy. Nhưng mà bây giờ đó thì một Phật giáo thì biến thái rồi, nó mới ra những cái cách đó. Thành ra chúng ta thấy nhiều khi chúng ta nghe và chúng ta là người Phật tử thì chúng ta thấy tại sao những cái thứ đó nó trở thành như vậy. Bởi chúng ta thấy cái người tu của chúng ta đó, nếu mà cái người tu đúng thì họ có cái hình thức mà đó là cảnh thiện để cho tâm thiện thanh khởi. Cái cảnh thiện là cái cảnh của một vị tu sĩ, cái cảnh thiện là một người có y có bác, có hình thức đàng hoàng, nên cái đó là gọi là cảnh thiện cho tâm thiện thanh khởi. Còn bây giờ chúng ta thấy những người mà họ tu mà họ không ra cái người tu, không ra người tu người đời, không ra người đời, dù có họ có lý luận cái gì thì họ không phải là cảnh thiện. Còn nhiều khi những người mà hiểu đúng đó, biết mấy, nếu mà nhìn nhận người này có thể là những người này là không phải là những người họ gọi là nói thật á. Nó thật là mình nói sao làm vậy. Thì cái người nói thật là tu là họ có hình thức người tu chứ không phải là họ có hình thức người đời. Nên chúng ta thấy là nếu mà nói về cái chánh ngữ thôi, một cái người mà họ hiểu đúng đắn, họ thấy người này cũng chưa chắc là chánh ngữ nữa. Tại vì người này là người tu mà nó ăn mặc không chắc người đời, thì chúng ta cũng không có thể nào nói đó được. Nên bình thường quý vị thấy một cái số cái người mà họ gọi là họ ở trong cai trị trong đất nước đó, một số người họ tu mà không có hình thức đó, nên những người này họ bị quản lý kỹ càng hơn, À, trong khi những người tu mà họ có hình thức đàng hoàng thì những cái người quản lý họ nói là người này đi đâu họ cũng biết người tu hết. Còn mấy anh mà tu hoặc là mấy ông mà tu cái kiểu mấy ông là đi ra ngoài đời, đi ra ngoài đường không khác gì người đời, ông lẫn lộn đâu ai biết được. Thành ra chúng ta thấy một cái người mà họ làm nhà chức trách thôi mà cũng đã nói như vậy rồi. À, cái người tu có hình thức, đi đâu cũng có cái hình thức người tu hết á, thì người ta rất là dễ nhìn vào quần chúng, ai cũng biết rằng đó là một người tu sĩ. Nhưng mà nếu người tu sĩ mà họ mặc y như người đời, họ luồn lách vô quán bar, tiệm chuyện, đồ lầu xanh đồ, đâu có ai biết, tại vì họ không có hình thức mà một cái người tu sĩ. Nên đó, những cái người mà họ là, tuy là họ không tu nhưng họ quản lý những cái người mà trong tôn giáo đó, họ nói những người đó đi đâu cũng bắt buộc là phải báo cáo lại kinh tế. À, trong khi người tu thì nhiều sầu quản lý, họ nói là người này đi đâu ta cũng biết hết. Quần chúng tai mắt sẽ rất là nhiều thức đó, thì quần chúng tai mắt đó là rất là khó biết, vì họ đi người đời họ đi. Còn cái người tu á là có một cái hình thức của người tu sĩ, nên đi đâu ra đường người ta nhìn thấy là biết liền. Nên có hình cái quần chúng tai mắt người ta để vào ký theo dõi. Nên chúng ta thấy rằng nhìn vào cái tu sĩ là có hình thức và đi đứng cũng có giờ giấc. À, chúng ta thấy những cái tu giáo đó mình đã đang là một vị tu sĩ đi đứng cũng có dễ nhất, nếu mà tối đi như vậy là bị người ta bắt liền. Còn bây giờ nếu mà nó tu mà họ không khác gì người đời, họ đi nửa đêm đúng không, ai biết được. Và chúng ta thấy nếu mà những cái câu nói mà làm cái Phật pháp biến mất, nó cũng có thể có đời họ biến Phật pháp trở thành cái người không có hình tướng nữa. Nên những cái tướng kia người ta không có chấp nhận những cái cách mà tu tập như cái kiểu này. Nên những cái tướng giáo gì rằng họ thuần tí là những người tu sĩ, và làm cái gì mà có buồn chúng ta mắt là họ nhìn cái hình ảnh đó mà làm gì không được, không đúng là người ta sẽ quản lý được liền. Còn những cái người tu mà họ, nếu mà họ nói họ xuất gia, họ không ra xuất gia đó, thì họ mặc cái như người đời, họ lẫn lộn, họ đi nửa đêm nữa, họ đi vô cái này kia đâu ai biết được đâu. Nên chúng ta thấy cái điều đó nên những cái người mà dù cho họ ngụy biện cách nào đó, họ nói cách nào đi, thì cái người cư sĩ đàng hoàng hay là cái người đời, họ thấy cái người có hình tướng tu sĩ, họ cũng khởi cái lòng tin. Nên Đức Phật là cảnh thiện cho phong thiện thanh khởi. Nên những cái người mà họ tu dù nói như thế nào, họ có hình thức một vị tu sĩ đầu đọc mình mặc y rồi mang bình bát đi đàng hoàng, thì người ta sẽ là khởi lên cái tâm tin liền. Còn cái người mà nếu không mặc đồ như vậy mà nói với lượng gì, người ta cũng không có bao giờ tin hết. Và những cái cách tu tập như vậy nó cũng sẽ biến cái cách tu tập xuất gia không còn nữa, mà trở thành người cư sĩ hải gia thôi. Thành ra chúng ta thấy rằng nói vấn đề thì nó còn có nhiều cách đó quý vị. Bởi vì cái người tu, ví dụ như nói cái Đức Phật nó có tam y và bình bát. Cái bình bát đi xin ăn á, là mới nói người tu là bố ma bác ạ, cái tức thực. Còn bây giờ nếu họ tu mà họ không có hình thức một cái bình bát thì đó họ nó mới đi tức thực. Họ sống, họ làm những nghề nghiệp như là chúng ta thấy những người tăng tăng lên nghiệp đấy. Họ làm những người kỹ sư, rồi họ làm bác sĩ, rồi họ làm những cái đủ thứ cái nghề để họ sống đó. Chứ họ không phải là người đi nuôi mạng trong sạch như là cái người tu sĩ mà đi rất thực như các sứ quốc giáo Thái Lan, Miến Điện, Thái Lan. Nên chúng ta nhìn vào thì họ nói như thế nào đó, nhưng mà nếu một người tử mà hiểu biết đàng hoàng đó thì sẽ không bao giờ chấp nhận. Nên quý vị thấy những cái người tu sĩ mà khác phái mà không có y bác đó, qua bên các thứ quốc giáo người ta gọi là cư sĩ đầu tóc thôi, chứ người ta không kêu là người xuất gia. Ta gọi là cư sĩ đầu tóc vì không có y có bá. Nên nói đến cái vấn đề này thì nó còn rất là nhiều, nhưng mà thật sự thì cái người Phật tử mà hiểu được mình là người cư sĩ có hình tướng người cư sĩ, tóc của mình thì nó bận biểu gọi này, bận biểu dầu, bận biểu bảo quản tóc. Còn cái người tu sĩ là cạo tóc, nên cái hình thức cạo tóc cũng là một cái hình thức gọi là làm cho mình không có bị ràng buộc. Khi mình có tóc, ngồi dưới có tóc thì mình phải lo chăm sóc tóc của mình, gội rồi thấy phải làm cái nọ. Còn những người không có tóc là cạo đầu hết rồi thì họ tắm, họ gội lên cả là thôi, nên họ tránh cái sự ràng buộc, bị ràng buộc về tóc tai này kia nọ. Nên cái người tu gọi là họ bỏ đi những cái gì ràng buộc, họ giải thoát, họ giải thoát theo cái hình thức giải thoát ra khỏi cái thân người cư sĩ, để họ sống cái đời sống người tu sĩ là có cái hình thức đầu tóc phải cạo, rồi y phục phải có cái cách thái riêng, rồi cái bình bát đi quá riêng đi ăn, để bố ma phá hại cái thức thực. Mấy cái phiền não ma là cũng như là những cái phiền não tham sân si, đó là cái phiền não mà chỉ khi nào mình sống với cái hình thức là cái người ly tham, thật sự sống với cái sự tinh an của mọi người, sống với cái sự tu tập có hình thức thành tướng đó, thì mới gọi là bị bỏ những cái phiền não quế trược, gọi là bố ma, nhận là cái phiền não ma hay tử thần ma, chư thiên ma hay ngũ uẩn ma hay pháp hành ma, thì có nghĩa là sự tai lạc đó, gọi là những cái pháp ma. Thành ra chúng ta thấy một cái vị tu sĩ có cái truyền thống rõ ràng, chứ nó không phải là như người ta nói rằng Phật pháp bất ly thế gian pháp, mình sống trong Phật pháp mình y như người trong đời thì không được, mình trải nghiệm Phật pháp. Đồng ý là có một điều là Phật pháp của Đức Phật nó có một cái chỉ rõ, cái chỉ rõ nghĩa là nếu mà nói về danh và sắc á, thì danh và sắc này cái thân và cái tâm của chúng ta đó, thì dù chúng ta là người tu sĩ hay người xuất gia cũng giống nhau, nhưng mà cái sắc và pháp mà nó bị hệ lụy tha mái, người tu sĩ còn tóc tai còn cái nghề nghiệp đó, đó thì cái phiền não nó có thể dễ tấn công, nó phải tranh sợ nhiều. Còn cái người tu sĩ khi mà bỏ tóc bỏ cái cách ăn mặc đi thì nó cũng đỡ phiền lụy, có nghĩa là người ta biết là người tu. Còn cái người mà tu mà không có hình tướng đó thì họ không biết, nên có thể không biết thì họ có thể chọc ghẹo họ làm cái chuyện này kia đủ thứ đó. Nên Đức Phật này biết được cái đó là ngài nói đến cái hình thức, cái hình tướng, tuy là cái sắc pháp của sắc pháp như vậy, nhưng cái sắc pháp của một cái người tu hành nó có cái sắc pháp riêng biệt, nó có cái hình tướng, nó có cái thân, nó cũng có cái sự khác biệt đối với người đời. Còn nói đến cái sự duy trì đó, chúng ta thấy có nhiều khi quý vị biết rằng đối với Phật giáo Nguyên Thủy á, một cái vị cư sĩ mà đặt quả ao tháng thì phải xuất gia, thì cái phẩm mạo của người cư sĩ không có chở nổi đặt quả ao tháng. Nên quý vị biết rằng đối với một người xuất gia thì có thể đắc đạo quả từ tu đùa đến a tháng và có thể duy trì cái mạng sống lâu dài, nhưng mà đối với người cư sĩ thì cái hình thức là người cư sĩ không có thể nào mà đặt quả ao tháng mà sống lâu được. Nên chúng ta thấy cái phẩm mạo xuất gia nó có nhiều cái điểm đặc biệt mà nâng đỡ cho cái đời sống phạm hạnh này, nó không phải là bình thường như chúng ta nghĩ. Nên quý vị đã học trong kinh Mê Tiên Bóng Đá là đã có nói đến cái người tu sĩ mà đắc đạo quả cũng dại đạt chưa bằng người tu sĩ. Người tu sĩ dù có hình thức như vậy nhưng mà cái người tu sĩ được nhận lễ ba cúng dường, được cho người ta tu rồi được ở tu viện thì họ có cái tăng sự một cái đoàn thể xuất gia, mà trong khi cái đoàn thể cư sĩ tại gia thì luôn luôn một nào cũng phải chính lễ xuất gia, thì đó nó phải có một cái như vậy đó. Nên quý vị thấy cái hàng tăng lữ mà các tứ quốc giáo đó nó rất là rõ ràng. Còn chúng ta nhìn vào cái hàng tăng lữ mà Phật giáo mà chúng ta gọi là đại thừa đó, thì chúng ta thấy nó mai một rất là nhiều, chùa chiền cũng chắc chắn được mấy người. Có nhiều khi một người qua thấy cái chùa, chúng ta thấy Phật giáo không phải là Phật giáo Nguyên Thủy đó, có nhiều khi chùa chiền cũng không được ở, bởi vì họ có cái cách trình bày sai lầm đó. Nên cái người tu sĩ họ nghĩ rằng mình ở đời cũng tu được rồi, cái người ở đời tu với người xuất gia với người tại gia cư sĩ cũng giống nhau. Nên quý vị nhìn vào những cái cách mà ngoại đạo đó, họ lý luận đó, nghĩa là cái người mà tu chính đó, thì nó không có phân biệt. Nên bây giờ anh xuất gia anh cũng chứng cái đó, tôi tại gia tôi cũng chứng cái đó, nên cần gì phải xuất gia. Còn Phật giáo Nguyên Thủy thì không có như vậy. Cái gì Phật giáo Nguyên Thủy thì nói người cư sĩ có đắc quả a la hán thì nội trong 7 ngày phải xuất gia, nếu không xuất gia thì viên tịch niết bàn, thì cái phẩm mạo người cư sĩ không có trở nổi cái đạo quả a la hán. Nên Phật giáo Nguyên Thủy phân biệt rõ ràng. Rồi cái hàng cư sĩ tại gia dù là đắc đạo quả nhưng mà dù là bị vô phàm nhân cũng phải đảnh lễ hàng hoàng. Nên chúng ta thấy cái người cư sĩ mà họ đã hiểu được cái truyền thống của Đức Phật rồi đó, thì dù là họ là những vị thánh, nhưng chúng ta thấy gia chủ quốc gia mà có cái sự mà giữa vị thầy cô số thăm má đó, thì chúng ta thấy rằng những cái vị đó dù dường là những vị chưa đắc đạo quả, nhưng mà những cái vị cư sĩ dù đắc đạo quả họ cũng lễ bái hàng hoàng. Nhưng mà khi mà làm những cái gì mà không đúng với cái hàng tăng lữ đó, thì cái vị đó cũng phải đi xin lỗi vị cư sĩ như là cư sĩ A Anna. Thì chúng ta thấy là những cái điều này đó là Đức Phật ngày biết được cái vấn đề nào mà mình làm đúng theo pháp luật của người tu sĩ, rồi cái điều là đúng theo pháp luật của người tu sĩ chứ không phải là luồng tu, không phải thành cái pháp luật của Đức Phật nó rất là rõ ràng, nó có luồng tu. còn những cái người tôn mà họ luồng tôn đó thì họ vì họ nói rằng là Phật pháp bất ly thế gian pháp, nghĩa là họ sống ở trong vậy, là họ không nhiễm ô gì hết, nên nhiều khi họ không cần phải xuất gia, họ có xuất gia cái hình thức họ giống người đời đó. À, thành nó họ lý luận cái lý luận đó nó giống như là nếu mình họ trong những cái bài kinh Đức Phật đã bắt rắn, rắn bắt cái đuôi rắn quay lại cẳng mình đó. Họ thì pháp mà họ thì sai lầm đó, nên cái người này tu không có thể nào mà tiến bộ được hết, không có thể nào làm cái Phật pháp được hưng thịnh, có thể là mai một. Nên nhiều khi chúng ta nhìn vào những cái tứ quốc giáo bên Miến Điện, Thái Lan, Lào, Tịnh Lan, chúng ta thấy hàng tăng lữ họ sống ở trong chùa hàng ngàn người, nhưng mà chúng ta tìm Phật giáo bất truyền đó, không bao giờ chúng ta tìm thấy được cái chùa nào chừng khoảng 100-200 là cũng là khó tìm rồi. Trong cái hàng trăm hàng ngàn cái ngôi chùa thì chúng ta chỉ tìm được 1-2 ngôi chùa như vậy thôi. Chứ rất là khó để chúng ta, tại vì nhiều khi cái hình thức mà không có cái hình thức mà đúng theo cái giới luật, nên khi họ không có quản lý được đông, bởi cái đông nó họ nói được họ làm ngã lên nó xảy ra nhiều cái chuyện mà rất là mệt mỏi đối với những người mà họ quản lý những người này, tại vì cái giới luật của Đức Phật là dụng thiết á, còn cái giới luật của Đức Phật là khéo thiết, nên khi sống đâu thì ra đó đàng hoàng, nên chúng ta biết nhiều khi mình nói đến Phật giáo Nam truyền thì chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca thôi, nhưng mà khi nói đến Phật giáo Bắc truyền họ nói đủ Đức Phật hết á, chính đủ Đức Phật của họ đó, cái giáo lý của họ gọi là không khéo thiết, có nhiều cái vị nói ra, còn khi mà chúng ta nói Phật giáo Nam truyền chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca nói ra thôi. Đức Phật Thích Ca ngài là vị đạo sư khéo thiết, thành ra ngài là một vị đạo sư là vị Phật rõ ràng. Còn cái giáo lý mà gọi là tạp nhang đó thì chúng ta gọi là cái giáo lý đúng thiết, cái này là chống chói cái kia chống chói cái nọ, nên nó xảy ra cái hệ lụy là tan rã hoặc là nó không phải tồn tại lâu dài. Nói thì rất là nhiều những cái điểm mà để chúng ta nói, nhưng mà chúng tôi chỉ nói cái câu là Phật pháp bất ly thế gian pháp đó, thì mình nói một ký nào đó thì được, nhưng mà nếu mà nói ra cái hình thức người cư sĩ và người tu sĩ đó, thì phải có cái hình thức rõ ràng. Thì Đức Phật ngài thuyết giảng pháp đó, cũng có pháp của người xuất gia, pháp của người tại gia. Nếu mà chúng ta đánh đồng với nhau vậy chúng ta sẽ không hiểu được. Và hai đó thì chúng ta gọi là cái cảnh đó, cái cảnh thiện đó, là chúng ta thấy cái tượng Phật hoặc là kim thân hoặc là bóng người tu sĩ, đó là cảnh thiện để cho tâm thiện thanh khởi. Và cái cảnh thiện này Đức Phật gọi là cái cảnh của chư Phật, cái cảnh hình bóng của chư Phật là chư Phật độc giác. Nên quý vị thấy chư Phật độc giác á, khi mà ngài thành Phật rồi đó, mà ngài ở trên cái thớt ngựa hay là trên lưng voi đó, những người đó họ nói rằng Đức Phật thì đâu có thể nào mà còn tóc tai như vậy, Đức Phật đâu có thể nào mà y phục là vị vua được. Thì lúc bây giờ cái vị Phật độc giác nó vậy hả, thì vì đó cũng như chú nguyện cái là tóc rụng, y phục là một cái y phục sa môn trên người. Thì rõ ràng là cái Đức Phật độc giác đều là những cái vị có tâm tướng đàng hoàng, các vị đó bay về Hy Mã Lạp Sơn, chứ không bao giờ có một vị Phật nào mà tóc tai mà còn, hoặc là đời cái mặc bộ đồ giống như vua chúa, nó không bao giờ có vấn đề đó. Nên chúng ta nhìn vào, có những lúc mà chúng ta coi những chúng ta nghe những cái câu chuyện uổng thanh mà chúng ta, và chúng ta nghe những câu chuyện độc giác Phật đó, thì chúng ta nên nhớ chuyện này. Và chúng ta thấy rằng cái hình bóng xuất gia là cái hình bóng riêng biệt của hình bóng cư sĩ. Rồi cái nếu mà chúng ta nói trong thế gian ấy, thì biết rằng ấy, mình có cái lối tu để vượt ra thế gian. Bởi vì cái lối tu đó là ở trong đời nó vẫn có, ví dụ người ta tham bỏ tham, ta sân bỏ sân, ta si mê bỏ si mê, ta tà kiến bỏ tà kiến, thì mình mới vượt ra được thế gian. Còn nếu mà mình nói rằng thế gian mà ở trong thế gian thì người ta có tà kiến, mình có tà kiến, người ta có tham, người ta có thân, tham, người ta có thân, người ta có sân, người ta có si mê, người ta có si mê, thì mình sẽ không thể nào ra khỏi thế gian được. Mình sẽ bị luân hồi triền miên. Nên chúng ta biết là có nhiều khi người ta nói thì mình phải hiểu rằng thế gian có tham sân si, thì người này là muốn ra khỏi thế gian là phải bỏ tham sân si. Người này ở trong thế gian có tà kiến, còn bây giờ mình bỏ tà kiến để ra khỏi thế gian. Người này có hoài nghi lẫn lộn trong thế gian, bây giờ mình dứt từ hoài nghi để mình vượt ra thế gian. Có nghĩa là người đó có tâm tập lẫn hối ôn tầm thì nguyên đạo hối hoài nghi sống vật đó, thì mình phải bỏ hết những cái ác pháp này thì mình sẽ ra khỏi thế gian được. Nên nó nhiều khi nói rằng Phật thế gian bất ly, Phật pháp bất ly thế gian pháp, nói cái câu này thì mình phải hiểu rằng thế gian là người ta có tham sân si. Mình là muốn thành Phật Phật thì mình phải ly thế gian, là khi lìa bỏ tham sân si. Thì cái phương pháp tu tập của người tu sĩ và người xuất gia đó đều là lìa bỏ tham sân si. Nhưng mà cái hàng xuất gia thì có hình thức, có hình ứng đàng hoàng, có cái cộng đồng xuất gia đàng hoàng thì không có lẫn lộn. Đó là cái cách mà được Phật khéo thuyết. Còn nếu mà dụng thuyết thì mình sẽ không nhìn nhận ra được cái đời sống. Bởi vì cái tình thường quý vị thấy những cái lý thuyết người ta nói, ví dụ như cũng nhiều lần chúng ta nói, nếu một người mà xuất gia thì người cư sĩ mà sanh nhiều cảnh giới là giống nhau thì thôi mà xuất gia làm gì ở đời sống cư sĩ đi. Mình cũng sanh về cảnh giới cũng giống người đó, thì như vậy hai người này gọi là cái giáo lý mà Đức Phật gọi là bất an tham hạnh. Một cái người mà hành tham hạnh nhưng mà cũng giống như người cư sĩ, sanh về cảnh giới cũng giống nhau thì mình gọi là bất an tham hạnh. Mình sống mình tu tập như vậy, người kia không có tu tập gì cũng giống mình vậy thì gọi là bất an tham hạnh. Thành ra có nhiều cái Đức Phật này nói là chúng ta suy nghĩ, nhưng mà những cái người mà họ hiểu không có đến nơi đến chốn thì nhiều khi họ thấy cái đó là hay. Nhưng mà thật sự khi mà hiểu đến nơi đến chốn thấy nó không khó, không có gì hết. Thành chúng ta phải hiểu vậy. Thì ở trong cái câu hỏi thượng tọa thì cái kinh truyền bày một vài cái ý mà có lẽ là Phật tử vào nghe pháp lâu thì họ cũng sẽ hiểu được vấn đề này, chắc chắn là họ sẽ hiểu được. Thì con xin trình bày bao nhiêu mấy như bây giờ trình bày, bây giờ con xin gửi đến thượng tọa.
Alo. Alo, quý vị nghe được chưa?
Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nam mô A Di Đà Phật, nam mô Phật Tổ Đại Đức Tam Bảo.
Ở trong cái câu hỏi của chúng ta hiện nay thì quý vị biết rằng trong cái thế gian này chúng sanh tâm tối và không có ai tìm được con đường giác ngộ. Cái Đức Phật này mới tìm cái con đường giác ngộ đó. Thế cái con đường giác ngộ đó thì quý vị thấy đưa chúng sanh thoát khỏi tàu ô chứng ngộ niết bàn đó, con đường tướng dưỡng tứ đó. Thì quý vị biết rằng cái sự tu tập của chúng ta đó, chúng ta phải nhờ Đức Phật Ngài đã giác ngộ ra rồi, Ngài mới định ra cái pháp vô ngại, cái nghĩa vô ngại, cái ngữ vô ngại và cái biện tài vô ngại. Thì Ngài biết cái pháp gì được gọi là cái pháp được phân biệt ra. Ví dụ chúng ta thấy là Ngài phân biệt ra quẩn tứ giới đế quyền hoặc là y tương sinh. Ngài nói ra những cái pháp từng phần như vậy, rồi Ngài mới giảng dạy ra ví dụ như thế nào là mình tu tập cái trí tuệ thanh khởi, cái trí đó nó thuộc về cái loại trí nào. Ví dụ trí trong dục giới là cái trí nó còn giới hạn, cái trí ở trong thiền sắc giới, thiền quan sắc giới thì nó tương đối rộng lớn, nhưng cái trí ở trong cái sự chứng ngộ được đạo quả niết bàn thì cái đó là cái trí về vô thường. Thì Đức Phật ngày nói ra từ phần như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta muốn thành Phật đó là chúng ta phải tu tập. Nhưng mà chúng ta vì cái việc Phật tổ này tìm cái con đường giác ngộ này rồi, và ngài đã thông thấu tất cả các pháp, còn cái vị mà đệ tử của Đức Phật á, thì chỉ thành tựu được một phần nào đó thôi, chứ không có thể nào thành tựu hết toàn diện được. Chúng ta thấy ở đây mới nói là cái lãnh vực của vị chánh đẳng chánh giác nó còn dịu hơn cái vị sinh văn. Về phương diện mà cái trí hiệp thế mà chúng ta vừa nói đó, quý vị thấy rằng cái trí hiệp thế là gì? Vì Đức Thế Tôn chúng ta đó, ngày đã từng tu tập, ngày đã tu tập chứng ngộ tất cả các loại thiền, các loại thiền đó, nên trong các loại thiền như là 4 về một thiền định đó, không có đề mục nào mà ngài không có từng tu tập, và không có đề mục nào mà tu tập tới mức độ nào ngài chưa tới tu tập tới nhà tu tập tất cả những cái đề mục đó. Nên thường thường quý vị biết rằng đối với các vị chư thế đó, thì vị A La Hán còn giác A La Hán, độc giác A La Hán, tinh văn giác cũng giống nhau trên phương diện vị chư thế. Ví dụ như một cái vị A La Hán chánh đẳng giác chính thức được đạo quả tu được gần vì được thân kiến này như là giới tấn thủ đó, thì những vị độc giác Phật khi mà chứng ngộ thấy tu được gần đạo cũng giống vậy, vị tinh văn á, tinh văn đệ tử của Đức Phật thì cũng chứng đắc đạo quả, thì nó cũng có diệt trừ ba cái loại phiền não này. Hay là thường thường chúng ta nghe nói năm cái loại tệ chư thế trong cơ đạo đó, tệ đạo là đoạn trừ phiền não, tệ quả sinh năng đoạn trừ, tệ phản kháng phiền não là đoạn trừ phiền não, còn như sót niết bàn là chứng gọi là thanh tịnh đoạn trừ. Thì năm cái loại tệ chư thế này khi mà đắc đạo quả tu độ quần, cái tâm đạo sanh khởi lên đó, thì các ba cái hạng Phật toàn giác, độc giác và tinh văn giác nó sanh lên cũng giống nhau. Nhị đạo nhị quả sanh lên cũng giống nhau, tam đạo tam quả sanh lên cũng giống nhau, tứ đạo tứ quả sanh lên cũng giống nhau. Nên khi đó đến 19 cái tuệ chư thế đó thì các cái vị đó cũng giống nhau. Nhưng mà trên cái lĩnh vực mà thiền diệt thế đó thì các cái vị này có nhiều vị chứ không chứng được các thiền diệt thế. Nên chúng ta gọi là A La Hán nhất minh đó là có lậu tận minh thôi. Rồi A La Hán thêm nữa đó là A La Hán tam minh, có cái túc mạng minh và cái sanh tử minh với cái lậu tận minh. Thì cái vị đó có được ba minh này, rồi cái vị A La Hán lục thông thêm sáu loại thần thông, nhưng mà có ao là A La Hán phải phân tích đó là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, ngữ vô ngại và điện tại vô ngại. Thì cái vị A La Hán lục thông như vậy, A La Hán phải phân tích như vậy, rồi A La Hán độc giác, A La Hán toàn giác, thì nói đến phương diện mà gọi là thiền định đó. Thiền định thì các cái vị độc giác Phật đắc được bạc thiền ngũ thông, các cái vị độc giác Phật là đều có cái điểm đặc biệt là đắc đạo quả và thành thông có luôn. Còn đối với đệ tử tinh văn của Đức Phật thì cũng có những vị đắc đạo quả là có thành thông, nhưng mà có nhiều vị đắc đạo quả thì có nhất minh thôi, cũng như là ngài Thích Cú Ba La vậy. Nên khi mà chúng ta thấy vấn đề này thì mình phải hiểu được một cái người mà họ có nhiều cái ngành nghề hoặc là họ nhiều cái kiến thức, rồi họ phát minh ra được cái bóng đèn neon ông, rồi bây giờ họ dạy cho người ta làm bóng đèn neon ông, thì cái người này biết làm ra cái sản phẩm nó ráp lại thành cái đèn thôi. Nhưng mà nếu nghiên cứu cái sơ đồ điện để quấn bao nhiêu dòng cái nọ, thì cái người bắt học họ chế bóng đèn, họ đã quấn đủ cái lượng điện để cho cái bóng đèn nó sáng rồi, nó thành từng phẩm vậy. Bây giờ người đem về ráp lên cái đèn nó sáng lên, thì giống như cái vị thánh tinh văn á, đắc đạo quả, giống như được ánh sáng đó làm đúng cái bóng đèn ráp lên là nó có. Nhưng mà cái người mà họ chế cái bóng đèn đó, họ chế ra những cái sản phẩm để làm cho cái bóng đèn sáng đó, họ biết từng phần và biết kỹ lưỡng, thì cái điều này giống như là vị chánh đẳng chánh giác vậy đó. Nên thường thường có ba cái hình ảnh ví dụ như thế này. Có một người là đào giếng có nước, rồi mình uống nước, rồi mình kêu gọi mọi người tới, thì mọi người tới múc nước uống ấy, thì họ uống trong hết khát. Thì cái trạng thái của người đào giếng mà họ có nước uống hết khát, và cái trạng thái của người tới múc nước uống hết khát cũng giống nhau,
giống như phương diện mà dạy giải ra công thức pháp không có bị cắt nước, nhưng mà trên phương diện mà để nói đó, thì cái vị này giống như là bị chánh đẳng chánh giác, là cái người đào giếng rồi có nước rồi kêu mọi người tới uống. Còn cái hàng tinh văn giống như là cái người mà đi tới uống rồi đi kêu người ta uống, chứ không phải là tự mình đào. Thì cái vị chánh đẳng chánh giác giống như cái người đào cái giếng rồi là uống nước và kêu mọi người tới uống vậy đó. Còn cái vị tinh văn giống như cái người tới uống nước rồi kêu người ta tới uống thêm, rủ người ta tới uống thôi. Nhưng mà không phải là vì nó là cái người đào giếng, nhưng mà cái trạng thái để giúp sự khác khác nước đó thì giống nhau. Thì cũng giống như vậy, Đức Phật chánh đẳng giác thì ngài tìm ra được cái con đường là giác ngộ là đạo quả niết bàn đó, là gọi là chứng ở đức pháp đó. Thì ngài chứng ngộ được cái pháp bảo cao thượng này, và ngài dạy cái con đường chứng ngộ đó nên các cái vị đệ tử của Đức Phật hành theo mà chứng ngộ. Rồi đệ tử của Đức Phật mới đem cái sự chứng ngộ của mình nó dạy tiếp tục nữa. Thì giống như là tinh văn là những vị dạy tiếp tục cho người ta chứng ngộ. Nhưng mà nếu để nói đến cái sự vĩ đại đó, thì giống như là cái người đào giếng vậy, họ đào qua bao nhiêu lớp đá, bao nhiêu lớp đất, đất nó màu như thế nào họ biết được, họ biết được cái đất nó màu như thế nào, và đào tới đâu thì lúc đầu nó có đất ỉ và thế nào là có nước. Thì người đó giống như được một chánh đẳng chánh giác, người trải qua tất cả những phương pháp tu tập. Nhưng mà những phương pháp nó không chứng ngộ, nên chỉ thấy lúc mà đầu tiên này tu thiền với những vị đạo sĩ A-la-cá-ra-ma-u-ta, những vị đã chứng thiền vô sở hữu tứ và thiền chi tưởng tứ, nhưng mà ngài biết cái thiền này không giải thoát, nên ngài mới tự mình chứng ngộ được giải thoát, đó là thành tựu được quả vị Phật. Rồi là ngài đem con đường bát chánh là ngài đã chứng đắc đó, con đường tứ đế mà ngài đã chứng ngộ đó, ngài đem ngài tuyên thuyết cho những vị đó nghe pháp và hiểu được và tu tập chứng đắc được đoạn trừ những cái phiền não. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nói đến một cái, nếu mà nói ở ngoài đời một cái người kỹ sư họ nghiên cứu được cái bóng đèn mấy ông, rồi họ những người khác đi mua những cái linh kiện nó ráp rồi có cái ánh sáng, còn người kia họ tự tìm họ chế tạo các cái loại đó, thì chúng ta thấy cũng khác nhau. Nhưng cái mục đích ánh sáng thì cái kỹ sư mà cái người đi ráp bóng đèn, một anh thợ đi ráp bóng đèn có ánh sáng, và cái người mà họ tự sáng chế, họ nghiên cứu mày mò sáng chế ra được bóng đèn là họ có ánh sáng, thì cũng giống nhau. Nhưng mà trên phương diện mà nói đến cái sự thành đạt thì cái vị chánh đẳng chánh giác là cái người nghiên cứu ra cái cách thức để thành cái đèn, nghe không? Còn cái người kia họ đi kiếm những linh kiện này, hoặc là khi họ tới đó thì người ta có linh kiện họ đem về và ráp vào, rồi có những nguồn điện được ánh sáng là có. Thì cái ánh sáng đó xua tan đi những bóng tối, thì cái người mà nghiên cứu ra cái đèn và cái người mà đi mua linh kiện ráp và để có ánh sáng thì cũng giống nhau. Thì ở phương diện mà giác ngộ thì nó giống như cái ánh sáng của ngọn đèn xua tan năm tối, thì cái vị này sáng chế hay cái người mà họ ráp linh kiện là họ có ánh sáng thì cũng giống nhau. Nhưng mà trên phương diện thù thắng thì chúng ta thấy Đức Phật chánh đẳng giác còn thù thắng hơn, nên mới nói rằng ở trong một cái cõi xa bà như vậy đó, có nhiều khi chỉ có một vị chánh đẳng chánh giác thôi, có một vị chánh đẳng chánh giác trên cái vũ trụ này từ lúc sanh đến cái lúc diệt. Rồi có nhiều cái vũ trụ đó, cái xa bà, cái cảnh giới này đó là có hai Đức Phật, nhưng mà có nhiều khi cái cõi xa bà này đó, cái địa đại của chúng ta đang ở, cái quả địa cầu chúng ta đang ở thì có ba vị Phật, hoặc là bốn vị Phật, hoặc là năm vị Phật thôi, chứ không bao giờ có nhiều hơn nữa. Đó là nói đến cái địa cầu chúng ta là có năm vị Phật chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà có nhiều địa cầu sao thì chúng ta nghe nói tượng vua Ba Tư Nặc với Mai Dương thành Phật, cái đất cao đó, chỉ có hai vị Phật tổ thôi. Rồi cái quả địa cầu sao có hai vị Phật nữa, là tượng Bá Lê Cá, tượng Ná La Hí Ti, thành Phật cái địa cầu sao nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái địa cầu có một vị chánh đẳng giác, hai chánh đẳng giác, nhưng mà những vị tinh văn giác có rất là nhiều, nên cái vị này tự mình chứng ngộ đó mới làm thầy của tam giới. Thầy của tam giới cũng là dạy cho chư thiên phạm thiên nhân loại ma vương rồi sa môn bà la môn tám hội chúng này ngài đều dạy được hết. Nhưng mà có nhiều khi những cái vị mà những vị tinh văn đệ tử Đức Phật giác ngộ rồi, nhưng mà không có thể nào có thành công để lên cõi trời được, không có lên cõi phạm thiên được, thì chỉ có Đức Phật là ngài đầy đủ hết khả năng. Rồi cũng có những cái vị mà đắc đạo quả rồi có lục thông có thể lên vào phạm thiên được. Nên chúng ta thấy trong đây nói đến cái sự chứng đắc thì nó là gọi là do cái tiền quán, còn thiền định nó mang đến lục thông. Trong lục thông thì cái lầu tịnh thông là cái do cái thiền quán, còn cái thiền định thì năm cái lầu tịnh thông kia. Thì chúng ta phải hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy giữa vị Phật chánh đẳng chánh giác và vị Phật thinh văn giác khác nhau. Nhưng mà sự giác ngộ thì giống nhau, nhưng mà cái sự hiểu biết, cái sự tu tập á, trải qua cái sự nghiên cứu thành đạt tất cả các loại. Nên quý vị thấy cái hồng danh của Đức Phật không có một cái pháp thiện nào mà Ngài không biết, không có một cái pháp bất thiện nào mà Ngài không biết, hỏi là Ngài không biết, không bao giờ có hết á. Đó là vị chánh đẳng chánh giác, là nó có cái tuệ, cái tuệ, cái thiết trí vô chướng ngại trí là như vậy. Đó là những cái tuệ mà chỉ có vị tinh văn, những vị Phật chánh đẳng giác mới có, những vị tinh văn không bao giờ có được. Thì ở trong cái câu hỏi cái tượng tỏ thì con xin nói như vậy. Bây giờ thì nếu mà nói thêm thì chúng ta thấy một cái vị tinh văn thì chỉ tu một A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp thôi. Vị Phật độc giác thì tu hai A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Nhưng mà nếu một vị chánh đẳng chánh giác thì Ngài Phật sẽ tu 20 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Chia ra cũng chúng ta thường nói với là 7 A Tăng Kỳ Phật nguyện trong tâm, 9 A Tăng Kỳ Phật nguyện ra lời, và 4 A Tăng Kỳ Phật thọ ý, là 20 A Tăng Kỳ. Ngài tu với hạnh trí tuệ là như vậy. Nhưng mà nếu vị Phật chánh đẳng giác mà tu hạnh đức tin á, cái hạnh đức tin nó phải nhân đôi lên. Thay vị này 20 A Tăng Kỳ, vị này phải 40 A Tăng Kỳ. Vị này có nghĩa là 7 A Tăng Kỳ phát nguyện trong tâm, thì vị này phải 14 A Tăng Kỳ phát nguyện trong tâm. Vị này 9 A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời, thì vị này phải 18 A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời. Vị này 4 A Tăng Kỳ được thọ ký, thì vị này phải 8 A Tăng Kỳ được thọ ký. 8 A Tăng Kỳ được thọ ký, thì vị này cộng chung lại là phải 40 A Tăng Kỳ. Nhưng mà nếu những người mà tu cái vị chánh đẳng chánh giác mà tu hạnh tinh tấn thì phải gấp đôi cái vị mà tu hạnh đức tin. Như vậy cái thời gian mà vị này là 14 A Tăng Kỳ, thì vị này phải 28 A Tăng Kỳ. 28 A Tăng Kỳ phát nguyện công tâm. Vị này 18 A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời, vị này phải 36 A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời. Vị này là 8 A Tăng Kỳ được thọ ký, thì vị này 18 A Tăng Kỳ được thọ ký. Như vậy cái vị mà tu hạnh đức tin là gấp đôi cái vị mà tu hạnh tinh tấn, gấp đôi cái vị cái đức tin. Vị đức tin tu là 40 A Tăng Kỳ, thì vị tinh tấn phải tu 80 A Tăng Kỳ mới thành một vị Phật tổ được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự tu tập để trải qua cái thời gian dài để thành Phật đó, thì những cái vị Phật chánh đẳng giác tu mà mau thành Phật nhất là cái vị mà tu cái hành trí tuệ là 20 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Chia ra thời gian 7 tăng kỳ phát nguyện trong tâm, 9 tăng kỳ phát nguyện ra lời, 4 tăng kỳ phát tí. Còn nếu cái tụ vị tu Phật tổ và tu hạnh tinh tấn, hạnh đức tinh, đức tinh bị gấp đôi cái vị trí tuệ, mà tinh tấn bị gấp đôi cái vị đức tinh. Còn cái vị tinh văn thì chỉ nói đến vị này tu là chỉ cần 1 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp thôi. Nên chỉ cần tăng tu cái thời gian đó là trở thành vị tinh văn đệ tử Đức Phật. Nhưng mà vị Phật tập giác phải tu 2 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, phải trải qua cái thời gian tu tập như vậy. Còn cái vị chánh đẳng chánh giác thì tu rất là lâu, nên chúng ta thấy cái sự mà gọi là nghiên cứu tất cả các pháp thiện, nghiên cứu tất cả các pháp bất thiện, nghiên cứu tất cả các cảnh giới thiền, các cái cõi sanh, về cái cảnh giới không có chỗ nào mà đọc không biết. Nên khi Ngài thành Phật, Ngài mới nói đến chính hữu tình tư, hoặc là Ngài nói đến thân dị tưởng, dị thân dị tưởng, đồng tưởng đồng, thân đồng nhất quẩn hữu tứ quẩn hữu ngũ quẩn hữu. Ngài nói ra những cái điều này, nhưng mà những vị kia thì có nhiều khi không có khả năng để nhớ chi tiết hết được như vậy để nói ra. Chỉ có vị Phật chính là chánh giác thì Ngài thù thắng do cái sự tu tập thiền định trong vô lượng kiếp của Ngài đó. Ngài đã được bát thiền một thân, nên Ngài có khả năng nhớ này rất là đặc biệt như vậy. Thôi thì bây giờ cũng xin là nói biết là trong lại đẳng, vì con thấy có tượng tòa thì kêu vào rồi, bây giờ thì xin mình phải đẳng tâm biết rồi.
Sau thủ cái chuyện là sẽ được học tập. Rất là chuyên thử ở bên lãi người đã công cử từ khi chờ sư phụ tử sư vào. Mà sư phụ tử sư gặp sư phụ có nghe được không? Nếu sư phụ tử sư nghe được xin kết thúc sư phụ có thể ra lời cho câu thông một số số 3 của câu thông dụng kế tiếp. Và sư phụ tử sư không biết sư phụ có nghe được không? thì dành cho tôi một chút. Đang chờ cho tôi thật sự. Dạ, xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Chúng tôi xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Dạ vâng. Bạch Chúa Tàu Thầy Sư, một lần nữa xin được chúng tôi Thầy Sư nước cho bà Đà Thị Bái và nghe được xin Sư Tàu để trả lời cho con và lòng kế tiếp.
Do cái này có cái kia không có
đặc biệt rất là quan trọng trong Phật pháp. Theo học giả là chúng ta nói về điều này là mình làm việc gì mà có lợi cho mình, có lợi cho người khác, và có lợi cả hai thì là Phật gọi đó là điều thiện. Nhưng mà làm điều gì có lợi cho mình và hại cho người khác, hoặc là làm lợi cho người và hại cho mình, hoặc là hại cả hai, thì điều đó là điều bất thiện. Thì trong cuộc sống của người Phật tử thì căn bản là chúng ta đặc biệt để ý đến chúng ta làm đó nó có mang lại lợi cho người mà lợi cho mình hay lợi cả hai hay không, đó cũng là một cái tiêu chuẩn lên đó, cái truyền thống Phật pháp. Và có lẽ chúng ta muốn tiếp tục cái phần trình bày này bằng một điều những Phật dạy trong kinh Pháp Cú là không làm tất cả điều ác, tu tập hành lần trong định tâm ý và lưu lại của chư Phật. Chúng ta sống thì có thông điệp đây là ác, đây là thiện, và không làm điều ác, làm điều lành, tâm tận tình tâm nguyện, đó là cái lê đại của chư Phật và cũng là truyền thống của Đức Phật. Đó là bài điều mà chúng tôi cũng trình bày trong câu sinh ta. Và bây giờ thì chúng vì chúng ta hãy trở lại với từ tòa tự siêu. Không từ tòa tự siêu có nghe được không? Nếu từ tòa tự siêu nay có mặt ở trước đó thì xin chúng từ tòa tự siêu giải tục sao thứ. Mà từ tòa tự siêu nhưng khi mà chúng ta nói là Đức Phật là thì đã mở ra một truyền thống Đức Phật là vị bậc tự mình giác ngộ, thì chúng ta có thể nhân cử khoảng vài ba pháp, và những pháp đó chỉ có trong Đạo Phật mà cũng chưa có trong các tôn giáo khác được, thì xin nên quyết định tự tập tự sự.
Hữu diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì
nhân ở trên người mình. Không có già chết trụng khổ não nữa. Như vậy toàn bộ khổ não này có sự tập khởi và có sự đoạn diệt do cái pháp duyên khởi. Điều này cái hệ thống giáo lý này không có từ ngoài giáo, bởi vì cái hệ thống giáo lý này với những duyên khởi mà Đức Phật Ngài đã trình bày là một chứng cứ để nấu lên cái vô thường khổ của vô ngã. Thì giáo lý của Ngài mà ở ngoài giáo thì bao giờ có cái giáo lý của Ngài. Cho nên chúng ta phải hiểu đây là một cái pháp môn siêu việt mà không thể thấy ở ngoài học. Và một điều nữa thưa quý vị, ở đây ở trong cái pháp thiền định pháp hành này, thì có cái lời thì mà chúng ta gọi là cái thứ bậc thang, tức là thứ niệm xứ hay là thiền quán bậc thang. Pháp thứ niệm xứ hay thiền quán chỉ có trong Phật giáo, nhưng mà Phật giáo bỏ. Ở ngoài Phật giáo thì các vị đạo sĩ họ có thể thực hành thiền chỉ cho bậc thang tâm quan lai thì được, thì có. Nhưng mà muốn bắt ra và qua là chỉ có Đức Phật là Ngài đi cho con đường đời mới thì trước mình thì nó cũng là một trong tám chánh đạo, tức là chánh niệm. Vì vậy cho nên ở đây xem như là cái con đường độc đạo muốn đưa đến sự giải thoát, đó chánh niệm nó nằm ở trong bát cái đạo. Như vậy thì thật ra chúng tôi cũng trình bày những gì về những cái giáo lý căn bản, cái giáo lý tiêu biểu mà chỉ có trong đạo Phật chứ không có từ ngoại giáo. Như vậy thì chúng ta sẽ biết được rằng là cái giáo pháp này chỉ do Đức Phật Ngài tuyên thuyết, Ngài giác ngộ tuyên thuyết thì chớ các vị giáo, các vị ngoại đạo sư họ không có biết được điều đó. Và chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi, cái câu thảo luận đúng mà chúng tôi đang nói vừa nêu năm 52 nha.
Chúng ta từ xưa trước khi mà chúng ta tiếp tục phục thù, chúng ta có thể nói rõ một điều là ở đây chúng ta nói rằng chỉ có vị Phật còn giác thì mới tự mình giác ngộ được. Nhưng mà tại sao có khi Phật đầu tiên những người học trò của những người đệ tử này là hãy tự mình bắt bước mà đi? Hay là chúng ta nói được cái sự tự giác hay là tự mình phải nỗ lực? Thì những người đó nếu mà mình tự mình bắt bước mà đi thì như vậy là mình cũng có thể tự mình giác ngộ được. Chứ tại sao mình nói là chỉ có Đức Phật tự giác mới tự mình giác ngộ được? Thì xin chúng ta có nghĩa là rõ nghĩa này trước khi chúng ta biết thực sự không.
Còn muốn cơm như khi mà còn sơ sinh
thì cái câu mà nói rằng là các con hãy tự ăn cơm đã được dọn sẵn đó, hãy tự mà ăn chứ không cần phải mẹ đút cơm cho. Thì cái chuyện mà tự ăn á là một lẽ, còn cái chuyện mà con nít là còn nhỏ nó không có biết nấu cơm mà người mẹ phải nấu cũng như thế nào thì ở đây cũng được. Chúng ta thí dụ sở dĩ mà gọi là bậc tự mình giác ngộ là vì đạo lộ bát chánh, cái đạo lộ đó nếu như mà Đức Phật không tìm ra được đó, thì không ai có thể tìm thấy được. Cho nên ngài là người giác ngộ, ngài là tự giác ngộ, không thể như vậy. Còn khi mà các đệ tử của Đức Phật đã tiên biết đây là con đường mà Như Lai đã khai mở, Như Lai đã làm cho thanh khởi rồi, thì bây giờ con đường đó các ngươi phải tự đi, tức là Akha-ha-lu-tha-gata tâm di hít phí chậm hạ ở bằng Như Lai là người chỉ dạy con người và các ngươi tự nỗ lực, cũng giống như là người mẹ nấu cơm rồi dọn cơm ra đó rồi bảo những đứa con là hãy tự mà ăn, chứ mẹ không có lúc. Chúng ta phải hiểu như thế. Ví dụ như thế nào thì ở đây trong trường hợp những người đệ tử của Đức Phật không thể tự mình giác ngộ được, tức là không tìm ra được cái con đường, mà nếu không có thể như vậy. Còn đối với Đức Phật thì Ngài tự tìm con đường không thể như vậy là một lẽ. Nhưng mà Đức Phật Ngài khuyên là các đệ tử khi cái con đường mà Như Lai đã vạch ra thì các con hãy tự thắp nước mà đi theo cái con đường đó, tự thắp nước mà đi theo con đường đó, chứ không phải ngồi đó cầu nguyện van xin nhờ ai đi giùm mình. Cái điều này chúng ta phải hiểu như thế. Chứ cái vấn đề mà tự giác hoặc là tự mình thắp nước mà đi đó không có nghĩa là tự mình giác ngộ, không thể như vậy. Nó khác hơn trường hợp tự giác ngộ thể như vậy của Đức Phật. Chúng tôi sẽ được trả lời câu hỏi của chúng tôi để cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú, sa thú lầm thai. Có lẽ huynh vừa bất lì không có ở trước máy, quan tâm như xin liền huyết. Dự luật không cho phép nữ Phật tử Miến Điện kết hôn với người ngoài Phật giáo. Quan Luôn, ngày 10 tháng 10, một dự luật vừa trình diện lên Quốc hội đề nghị không cho phép nữ Phật tử Miến Điện kết hôn với người Phật ngoài Phật giáo. Dự luật Mayo Thong đôn đốc với vị lãnh đạo Phật giáo Yuwaju ra yêu cầu đạt án tù cho những ai phạm một trong một khi dự luật này trở thành luật. Dự luật này thấy có khoảng 28 phụ nữ Miến Điện sẽ bị ảnh hưởng. Một số người cho rằng đạo luật nhằm loại nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi khỏi cuộc tranh cử và cuộc bầu cử sắp tới. Vị hôn phu người Anh của bà đã qua đời tại Anh Quốc trong lúc bà bị quản lý tại gia tại ở Miến Điện. Việc thông qua dự luật được tự nhận là để bảo vệ nữ cư sĩ Phật giáo Miến Điện ngang phu một mạng với tổ chức phụ nữ phi chính phủ tại Miến Điện nói ngang phu làm một phần tử của nhóm vận động Uya Waisai yêu cầu tăng gia quyền lực cho người phụ nữ Miến Điện. Bà vừa đến khu lực tân với ba nhà nữ quyền khác trong cuộc trao đổi về văn hóa và giáo dục với nhóm Initiative for International Dialogue. Hơn 30 phụ nữ thuộc tổ chức phi chính phủ gồm cả Trang Phú và đảng đối lập dân chủ chống lại dự thảo này vì nó vi phạm quyền được lựa chọn của nữ quyền. Trang Phú nói họ cũng bắt đầu thâu nhận các trực tuyến để ngăn chặn dự luật này trở thành luật. Theo bản kháng nghị, dự luật này vi phạm điều khoản về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và căn cứ vào sự cực đoan của tôn giáo và chủ nghĩa quốc quyền phủ nhận nữ quyền đối với sự tự do lựa chọn của cá nhân. Bản kháng nghị nói dự luật cho rằng Phật giáo rất dễ bị xúc phạm đến nỗi không thể hòa hợp với các tôn giáo khác. Bản kiến nghị cảnh cáo dự luật phỉ báng tính hợp pháp của phụ nữ, chiến lược kém chân thành của nhóm người xã hội đang cố gắng gây chứng ngại cho sự chuyển tiếp của nền dân chủ. Nam Mô nói Phật hoặc nữ Phật tử Miến Điện kết hôn với người ngoài Phật giáo đang lên tiếng chống lại dự luật này. Một trong những người này là Doaya Maya, một đại diện của thị trấn Samsu tại Miến Điện, nói bà kết hôn với người Hồi giáo đã 20 năm và có 4 người con. Gia đình chúng tôi rất bình an và giúp đỡ lẫn nhau, bà nói. Doaya Maya cho biết bà và chồng hoàn toàn thông cảm lẫn nhau, đặc biệt là trong vấn đề tôn giáo giới tính, các tập quán, truyền thống và các công tác xã hội. Nếu dự luật này được các hội thông qua, tôi sẽ gặp rắc rối lớn vì luật sẽ đưa tôi vào tù. Đó là lý do tại sao tôi mạnh mẽ chống lại sự thông qua của dự luật này. Bà nói thêm, từ đầu năm 2012, quân đội thống lãnh Miến Điện đã bắt đầu cởi mở đối với dân chủ. Họ đã phóng thích một số tù nhân chính trị gồm cả nhà tranh đấu cho tự do Aung San Suu Kyi người đã được phép tranh cử vào quốc hội. Tuy nhiên, quân đội vẫn duy trì sự tiền tệp đối với quốc gia do họ chiếm đa số ghế trong quốc hội. Kính thưa chư tăng ni trong quân, thưa bạn tin Phật giáo đến đây đã kết thúc. Con xin kính mời bây giờ chắc là thượng tọa chắc đẳng đã ra ngoài. Tôi xin mời Phật tử Minh Hạnh lên đọc và đọc bản tin để xin lỗi đọc bài hội hướng. Thưa bản tin Phật giáo do Tăng Như đọc vừa xong đã kết thúc chương trình. Xin Minh Hạnh đọc bài hội hướng.
Nam Mô Bụt Thầy. Con xin phép thay mặt Trung ương xin đọc bài hồi hướng. Để con là Minh Hạnh, thay mặt đại chúng Trung ương, chúng con tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chúng pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Óp Sư Cung Viên đã yểm trợ cho phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật hạnh viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm Tết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hiếu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy.
Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rung Phật Pháp Phú Thọ Thâm Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bố Tha.